trí thể thao.
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đội tuyển trẻ U19 đã xuất sắc vượt qua vòng bảng vào tới tứ kết ở giải châu lục. Chương trình tạp chí thể thao hôm nay của chúng tôi xin trở lại với thành tích bất ngờ này của đội tuyển trẻ bóng đá Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U19 châu Á. Như vậy là chỉ ít ngày sau khi vừa thất bại ở giải khu vực Đông Nam Á, chịu những chỉ trích khá nặng nề của dư luận bóng đá trong nước, đội tuyển U19 Việt Nam lặng lẽ lên đường đến Bahrain tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á U19. Không nổi đình nổi đám gây sốt trong người hâm mộ như đội hình U19 hai năm trước đây, với thành phần chủ yếu là các cầu thủ từ lò đào tạo Học viện bóng đá Hoàng Anh, Gia Lai, GMG Arsenal ra. Nhưng đội bóng U19 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại sân chơi châu lục ở Bahrain đã làm nên bất ngờ lớn. Dù bị đánh giá là đội bóng lót đường tại bảng B, nhưng U19 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn ngay trận ra quân khi đánh bại đương kim Á quân U19 Bắc Triều Tiên. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có liên tiếp hai trận hòa trước các đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều ở khu vực Tây Á, đó là Tiểu Vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất và Iraq, để thẳng tiến vào tứ kết. Đây là thành tích tốt nhất trong lịch sử các vòng chung kết U19 châu Á mà bóng đá Việt Nam tham dự. Ít nhất cho đến lúc này, đội tuyển U19 đã góp mặt trong 8 đội mạnh nhất châu lục. Điều đó chẳng phải là kỳ tích sao? Sau khi U19 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết, bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tự hào nói rằng chúng tôi đã viết lên một chương mới trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Trước mặt U19, Việt Nam lúc này là một thử thách lớn hơn đội chủ nhà Bahrain. Về thực lực, Bahrain mạnh hơn đội Việt Nam rõ rệt. Vượt qua thách thức này thì câu chuyện cổ tích của các chàng trai trẻ U19 Việt Nam sẽ còn được viết tiếp ở sân chơi vòng chung kết U20 thế giới sang năm tại Hàn Quốc. Tất cả đều có thể xảy ra trong bóng đá và người hâm mộ cùng các chuyên gia bóng đá ở Việt Nam đang tràn đầy hy vọng vào lứa cầu thủ U19 này. Giới chuyên gia bóng đá Việt Nam nói gì về thành tích bất ngờ này của đội U19 trên đất Bahrain? Chúng ta đến với chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Duy Ly trong cuộc trao đổi trước trận tứ kết gặp Bahrain. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly, U19 Việt Nam vừa lập được chiến công lịch sử vượt qua vòng bảng vòng chung kết giải vô địch bóng đá U19 châu Á để bước vào tứ kết. Báo chí gọi đó là kỳ tích. Còn với ông đánh giá thế nào về thành tích của các cầu thủ trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục lần này?
Chúng tôi và tất cả những người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam đều ghi nhận đây thực sự là một kỳ tích của thế giới bóng đá trẻ, cái lứa U19 Việt Nam. Bởi vì trong cái lịch sử bóng đá chúng ta khi tham gia vào cái đấu trường châu Á thì chưa bao giờ cái đội tuyển trẻ của chúng ta có thể vượt qua vòng bảng để vào đến tứ kết như mùa giải năm nay 2016, bởi vì chúng ta đã có lần kỳ vọng vào những cái lứa các cầu thủ trẻ rất xuất sắc như Hoàng Anh Gia Lai, có những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Sơn Trường cũng không thể vượt qua vòng bảng, cho nên chúng tôi cho là cái đợt này với một cái thành tích là vượt qua những cái đối thủ rất mạnh ở Đông Á và Tây Á để đứng thứ nhì bảng vào thì chúng tôi cho đây là hết sức xuất sắc. Trước hết khi mà chúng ta thấy là một cái bảng B, đội tuyển 19 Việt Nam gặp ba cái đối tượng hết sức mạnh, đều có cái bề dày thành tích của họ như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đương kim là Á quân của cái giải U19 của châu Á, hay là các đội là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay là Iraq, thì chúng ta biết là vượt qua như thế để chúng ta đứng chiếm vị trí thứ nhì là một điều mà hết sức đặc biệt.
Thành tích của đội tuyển U19 Việt Nam quả là một bất ngờ lớn. Điều gì có thể lý giải cho bất ngờ này không thưa ông?
Đội bóng mà đạt được một cái kết quả đột xuất như vậy thì bao giờ chúng ta cũng khẳng định trước hết là cái công lao của người huấn luyện viên, tức là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Mà cái sức mạnh ở đây chúng tôi cho là đã tạo ra được một cái đội bóng hết sức đoàn kết và thi đấu một cách tự tin, bản lĩnh và máu lửa. Thì chính cái đó là làm cho đội tuyển Việt Nam bù đắp những cái mà có thể thua kém các cái đối thủ Tây Á hay là Đông Á về tầm vóc, về thể lực hoặc là về kỹ chiến thuật. Và cái điều đó chúng tôi nghĩ đấy là cái sức mạnh của đội tuyển U19 Việt Nam. Như chúng ta nói là cái vai trò đoàn kết, tập hợp được ý chí của anh em của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và cái nỗ lực của các cháu vận động viên U19 Việt Nam.
Một bất ngờ nữa là thành phần U19 lần này không phải là lứa cầu thủ nổi trội từng gây sốt người hâm mộ như các cầu thủ U19 trước đây 2 năm, nhưng họ đã làm được điều lớn lao hơn. Ông có nhận xét gì về lứa cầu thủ này?
Những người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng rất ngạc nhiên, bởi vì ta trở lại là các cái cầu thủ nổi tiếng của cách đây 2 năm của U19 Việt Nam, cái lứa mà Hoàng Anh Gia Lai thì luôn luôn đi vào lòng công chúng như là các cầu thủ trẻ nổi tiếng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Nhưng ở cái lứa U19 Việt Nam hiện nay thì chúng ta thấy là đều là những khuôn mặt mà chúng ta bắt đầu làm quen tức là đang lạ nhưng bây giờ làm quen, từ cái thủ môn Tiến Dũng là rất là xuất sắc thì hiện nay, hay những tên mà gọi là mới xuất hiện mà chúng ta thấy như là Minh Dĩ, Tấn Tài, Quang Hải, vân vân, thì các cái nhân vật đó chúng tôi cho là những cái nhân tố mà nó mới xuất hiện nhưng nó cũng khẳng định là một cái là cái lối đá đầy ý chí và cái quyết tâm, đồng thời cái bản lĩnh, cái tự tin trên một cái đấu trường lớn ở châu Á, thì chúng tôi cho đây là một cái tiềm năng của cái bóng đá Việt Nam mà nó thể hiện sức mạnh, một cái lối đá có thể là khác cái lối mà chúng ta hay nói là Hoàng Anh Gia Lai là lối đá uyển chuyển khéo, thì ở đây nó còn thể hiện cái ý chí và thực ra các cầu thủ của U19 Việt Nam thời điểm này có những cái bàn thắng cũng hết sức xuất sắc và cái lối đá kiên cường, thì tôi cho đây là cái triển vọng cho bóng đá Việt Nam trong cái thời gian tới.
Thách thức lớn lúc này của U19 Việt Nam là vượt qua ba Anh để tới được sân chơi thế giới. Ông có hy vọng U19 Việt Nam sẽ có thêm kỳ tích không?
Tôi cho là đây là cái bước khó khăn mà chúng ta cần phải đánh giá. Ví dụ như là khi mà chúng ta tham gia cái bảng B gặp các đối thủ như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hay Iraq, thì bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng khẳng định là đội Việt Nam về tất cả các yếu tố về chuyên môn là yếu nhất bảng. So với ba đối thủ còn lại là họ có cái sức mạnh, có tầm vóc thể lực, kỹ chiến thuật là có vượt trội hơn. Nhưng Việt Nam bằng ý chí và cái lối đá đoàn kết quyết tâm chúng ta vượt qua. Có nghĩa là bây giờ chúng ta khi mà xuất sắc lọt vào vòng tứ kết mà gặp đội Bahrain, thì Bahrain cũng là một đối thủ là đã có cái thế mạnh như Iraq hay là Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài cái chuyện là họ có một các yếu tố vượt trội về kỹ chiến thuật, thể lực, thì họ lại còn là đội chủ nhà. Đấy là cái sức ép với Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng vẫn có quyền hy vọng là đội tuyển U19 Việt Nam, bởi vì chúng ta có thấy là cái việc lọt vào vòng tứ kết của một cái giải châu Á như thế này là một điều quá xuất sắc mà tạo cho vận động viên Việt Nam có một sự phấn khởi và tự tin nỗ lực. Chúng ta cũng hy vọng có một cái may mắn để đội tuyển Việt Nam có thể làm nên bất ngờ ngay ở trận tứ kết này. Về thực lực thì chúng ta chưa thể bằng được đối thủ Bahrain, nhưng nếu như chúng ta có cơ hội, có thuận lợi, đồng thời là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đề ra một cái đấu pháp phù hợp, tức là một lối đá mà có thể là rất kiên cường, tự tin và đồng thời phát huy vào cái sức mạnh tập thể và có cái phòng ngự tốt từ xa và đá áp sát, thì biết đâu chúng ta có thể có cái khả năng làm được nhiều yếu tố bất ngờ trong cái trận tứ kết tới đây.
Vâng, dù kết quả thế nào thì cũng phải ghi nhận là bóng đá trẻ Việt Nam đang có tiến bộ, trong khi đội tuyển quốc gia cũng đang có những tín hiệu khả quan ở các trận tập huấn gần đây. Vậy có thể nói bóng đá Việt Nam đang khởi sắc được không, thưa ông?
Chúng tôi cũng có cơ hội trao đổi với những nhà lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì cũng biết là trong lãnh đạo liên đoàn cũng đã có cái định hướng khá đầy đủ để chuẩn bị cho các cái lực lượng trẻ cũng như là đội tuyển. Ví dụ như Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời các cái chuyên gia huấn luyện, như chúng ta biết là đội U19 Việt Nam hiện nay đang thi đấu thì có huấn luyện viên thể lực là người Đức gọi là Martin Fokken, và đây là cái yếu tố giúp cho cái đội tuyển U19 Việt Nam mặc dù là tầm vóc không thể so với các cầu thủ Tây Á nhưng chống chọi rất kiên cường đến phút cuối. Chúng ta thấy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất coi trọng từ các cái chuyên trẻ có cái đầu tư và có chuẩn bị những cái huấn luyện viên thể lực nâng cao cái chất lượng, và như vậy chúng ta thấy là vừa qua thành tích của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cũng giành được thành tích rất là vượt trội, trong đó cũng thắng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sau đó là với cái lực lượng còn thiếu người vẫn có thể thủ hòa với đội Indonesia ngay tại sân của Indonesia. Và những cái thành tích đó làm cho cái đội tuyển Việt Nam trong bảng xếp hạng của FIFA cũng có tăng thêm 5 bậc. Qua đó chúng tôi thấy là từ đội tuyển quốc gia đến các cái đội tuyển U16, U19 của chúng ta đều có sự khởi sắc. Và đấy chúng tôi cho là nếu làm việc căn cơ và tiếp tục đầu tư về công tác đào tạo và tập trung từ lứa trẻ cho đến các cái đội tuyển lớn, thì chúng tôi hy vọng là các cái năng lực thi đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện trong thời gian tới, đáp ứng được cái yêu cầu của người hâm mộ.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.